Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Rà soát công tác chuẩn bị Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc.
Thái Nguyên đăng cai tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Tây Bắc Việt Bắc lần thứ 27.
Triển khai công tác lễ tân chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông tin công tác tuyên giáo tháng 9 năm 2022.
Cũng trong chương trình có bài bố trí nguồn nhân lực phù hợp với chương trình phổ thông mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp ban tổ chức địa phương đăng cai Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức ngày hội chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội đã được tỉnh Thái Nguyên cơ bản hoàn thành. Cụ thể, ban tổ chức đã khảo sát, lựa chọn địa điểm, xây dựng lịch hoạt động chi tiết, lập danh sách cơ sở lưu trú gửi các tỉnh tham gia ngày hội, thống nhất các nội dung, thời lượng phát sóng trực tiếp trên VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh tham gia. Tổ chức họp báo, đại diện các đơn vị, sở, ngành liên quan đã đóng góp ý kiến thảo luận phương án tổ chức và tổ chức ngày hội, như chuẩn bị phương án đón các đoàn tham dự, bố trí chi tiết để các tỉnh tham gia ngày hội khớp thời gian tập luyện, chuẩn bị các hoạt động chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, ánh sáng, quản lý các thiết bị bay đảm bảo an toàn phù hợp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc là niềm vinh dự của tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, các cơ quan, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tích cực phối hợp với các đơn vị thuộc bộ, tỉnh bạn để chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức ngày hội. Đồng chí chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào kế hoạch phân công nhiệm vụ, thực hiện tốt các phần việc để ngày hội diễn ra thuận lợi, thành công. Trong đó, chú trọng xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch COVID-19.
Cùng ngày 30 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Tây Bắc Việt Bắc lần thứ 27 năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên. Triển lãm do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức chính thức khai mạc vào ngày 7 tháng 10 tại Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc và diễn ra trong 10 ngày. Tại triển lãm sẽ trưng bày 210 tác phẩm của 190 tác giả đến từ 15 tỉnh trong khu vực tham gia. Đây là các tác phẩm mỹ thuật đã được Hội đồng Nghệ thuật thẩm định lựa chọn. Tại hội nghị, các đại biểu đã rà soát và thống nhất công tác chuẩn bị cho triển lãm như triển khai thực hiện trang trí khánh tiết, dàn dựng, trưng bày tác phẩm tại không gian triển lãm, hoạt động tuyên truyền, quảng bá, đón tiếp đại biểu, kết hợp giới thiệu và mời tham dự các hoạt động phù hợp tại Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022 diễn ra cùng thời điểm tại thành phố Thái Nguyên. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cung cấp điện, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19 trong khuôn khổ triển lãm.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong giai đoạn 2016-2021 có gần 100 dự án được triển khai trên địa bàn, trong đó có trên 70 dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, mục đích quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ khác. Còn lại số dự án thu hồi để xây dựng khu tái định cư. Tổng diện tích đất đã quy hoạch để thực hiện các dự án là trên 897 ha. Trong đó diện tích đất phải thu hồi là trên 812 ha. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những tồn tại hạn chế trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện các dự án trên địa bàn. Kết luận giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các dự án đang triển khai để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án, tăng cường bố trí kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như xây dựng các khu tái định cư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn.
Để tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022, ngày 30 tháng 9, Tiểu ban lễ tân phục vụ lễ kỷ niệm đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và công việc cụ thể. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nhiệm vụ của Tiểu ban lễ tân là lập danh sách khách mời, phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi lễ, xây dựng kế hoạch nội dung chương trình cụ thể về công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu, bố trí vị trí ngồi của đại biểu mời và lực lượng huy động tại sân khấu, lên phương án đưa đón đại biểu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ trưng tập về việc đón tiếp khách tại các địa điểm, lên kế hoạch tập huấn cho cán bộ được phân công phụ trách đón đưa, tiếp các đoàn từ khi đến thành phố đến khi chia tay. Với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố, các thành viên trong tiểu ban lễ tân đã được phân công đảm nhận từng công việc cụ thể. Trên cơ sở đó, các thành viên tiến hành thảo luận thống nhất một số nội dung nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác lễ tân tại buổi lễ. Thưa quý thính giả, nhằm phát động thành phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, tỉnh đoàn đã triển khai tới các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tổ chức các đội hình công nghệ số thanh niên hỗ trợ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính, hiến máu tình nguyện, trao tặng công trình thanh niên, điểm phân loại rác thải tại nguồn và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như đền ơn đáp nghĩa là những công trình, phần việc ý nghĩa được lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đồng loạt thực hiện trong Ngày Thanh niên cùng hành động. Anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết các hoạt động tình nguyện trên địa bàn.
Hy vọng rằng là các bạn đoàn viên thanh niên sẽ phát huy cái tinh thần xung kích tình nguyện và khơi dậy cái niềm khát khao, tự hào về tổ chức đoàn cũng như là tinh thần xung kích sáng tạo xây dựng phát triển quê hương đất nước.
Điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hội chính là phần việc gần 1.000 đoàn viên tham gia diễu hành, tuyên truyền chuyển đổi số và Đại hội đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhảy dân vũ, xếp chữ trên nền nhạc bài hát Sứ mệnh thanh niên, ca khúc chính thức của Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Em Đỗ Như Ngọc, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên phấn khởi nói.
Em thực sự là cảm thấy là rất vui mừng cũng như là hào hứng. Chương trình ngày hôm nay sẽ thực sự là thành công và là một cái bước đệm để cho sự thành công của đại hội và sắp tới đây là ngày kỷ niệm 65 năm thành lập thành phố Thái Nguyên ạ.
Chị Đỗ Ngọc Hà, đoàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được góp phần tham gia vào cuộc diễu hành phát động Ngày Thanh niên hành động nhân kỷ niệm Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 15. Mong muốn thông qua các hoạt động của ngày hội sẽ gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn về ý nghĩa chào mừng Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 15.
Ngày hội thanh niên cùng hành động là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tiêu biểu mang tính hiệu triệu đoàn viên thanh niên toàn tỉnh cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, thiết thực thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, hướng đến Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15 và Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và thành phố Sông Công, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và huyện Võ Nhai, nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông cấp 2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Thưa quý vị, theo dự báo, mưa lớn sẽ diễn ra trong 2 ngày tới, có thể gây ngập úng khu vực trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Người dân cần đề phòng sét đánh, gió mạnh trong cơn dông gây nguy hiểm đến tính mạng con người, vật nuôi và tài sản. Bà con ở các khu vực vùng trũng thấp thường xuyên xảy ra ngập lụt nên hết sức lưu ý, không di chuyển những lúc mưa lớn, chuẩn bị những phương án cần thiết để đảm bảo an toàn cho người và hoa màu, vật nuôi. Dự báo các khu vực trong tỉnh, mưa dông có khả năng xảy ra trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Huyện Phú Lương vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với cán bộ nhân dân xã Tức Chanh. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị đã nhận được 15 lượt ý kiến phát biểu tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, điện, đất đai, tài nguyên môi trường, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở các câu hỏi kiến nghị của cán bộ và người dân của xã Tức Chanh đã được các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện trực tiếp trả lời. Tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Phú Lương đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng ban của huyện giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị đề xuất của cán bộ và nhân dân xã Tức Chanh. Một số vấn đề không thuộc thẩm quyền của huyện, do Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện. Tổng hợp tham mưu thường trực Huyện ủy có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và thông báo cho cá nhân cơ quan đơn vị có liên quan khi có kết quả giải quyết.
Ngày 30 tháng 9, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị thông tin công tác tuyên giáo tháng 9 năm 2022. Tham dự hội nghị, đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin các chuyên đề, những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian gần đây. Trong đó, tập trung vào những vấn đề như việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp phục vụ cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học trong giai đoạn vừa qua, tình hình sắp xếp bố trí giáo viên trong điều kiện thiếu biên chế trong ngành giáo dục, chủ trương giải pháp của ngành giáo dục và đào tạo để giải quyết những vấn đề bất cập trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được cung cấp thông tin về tình hình thời sự quốc tế trong nước, trong đó nổi bật là mối quan hệ giữa hai nước Nga và Ukraine, kết quả 10 năm phòng chống tham nhũng, một số tình hình thời sự nổi bật trong nước quốc tế được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Lãnh đạo Đảng ủy khối cũng đã thông tin định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 10 năm 2022.
Ngày 29 tháng 9, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành kế hoạch số 94 về tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các nội dung như sau. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, ổn định trật tự, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, nắm tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa tại địa bàn nội địa, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi đơn vị, tránh chồng chéo. Thời gian thực hiện từ ngày 30 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2025.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên vừa có báo cáo tình trạng hư hỏng công trình chợ Lập tại km 18+463, đường DT264 thuộc xã Bình Thành, huyện Định Hóa. Vào hồi 18 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2022, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên, đơn vị quản lý tuyến đường, phát hiện công trình cầu chợ Lập tại km 18+463, đường DT264 bị hư hỏng. Cụ thể, mố cầu phía đại từ bị nứt vỡ hư hỏng trên thân mố đá xây dựng, mố hũ bê tông cốt thép bị đứt gãy tại hai vị trí gối đặt dầm cầu bê tông cốt thép chữ T và làm dịch chuyển dầm ra khỏi vị trí gối cầu. Mặt cầu bị lún sâu so với đường đầu cầu, nguy cơ mất an toàn công trình, ảnh hưởng rất lớn đến người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Nguyên nhân xảy ra hư hỏng cầu là do xây dựng từ năm 1985, thời gian sử dụng đã lâu cùng với mật độ phương tiện ngày càng tăng lên, nên công trình hiện đã xuống cấp. Mặt khác, qua nắm bắt thông tin từ người dân sinh sống tại khu vực cầu chợ Lập, có nhiều phương tiện ô tô loại từ 4 đến 6 chục bánh chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của cầu, thường xuyên đi qua từ khoảng 22 giờ đến 5 giờ sáng. Ngày 26 tháng 9 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành kiểm tra hiện trường, thống nhất biện pháp khắc phục. Với tình trạng cầu chợ Lập như hiện tại và sự thống nhất ý kiến với Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành, để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho việc lưu thông qua khu vực, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh một số nội dung sau: cấm tất cả các phương tiện, người đi bộ lưu thông trên cầu chợ Lập tại km 18+463, đường DT264. Cho phép tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện đi từ ngã ba Khuôn Ngàn, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, km số 0, đường DT264 đến ngã ba Bình Yên, xã Bình Yên, huyện Định Hóa, km 26+00, đường DT264 và ngược lại như sau. Các phương tiện đi từ ngã ba Khuôn Ngàn, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, km số 0 đường DT264 đến ngã ba Bình Yên, xã Bình Yên, huyện Định Hóa, km 26+000 đường DT264. Từ ngã ba Khuôn Ngàn đi theo đường DT264 đến km 13+050 xã Bình Thành, rẽ trái vào đường Bình Thành, Phú Đình, đến km 8+000 rẽ phải theo đường bê tông ra ngã ba Chợ Lập, giao đường DT264 tại km 18+580, rẽ trái ra ngã ba Bình Yên, xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tại km 26+300 đường DT264. Các phương tiện đi từ ngã ba Bình Yên, xã Bình Yên thuộc huyện Định Hóa, km 26+000 đường DT264 đến ngã ba Khuôn Ngàn, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, km số 0 đường DT264. Từ ngã ba Bình Yên đi theo đường DT264 đến ngã ba Chợ Lập tại km 18+580 rẽ phải vào đường bê tông đến ngã ba giao với đường Bình Thành, Phú Đình tại km số 8+000 rẽ trái ra ngã ba đường DT264 tại km 13+050 rẽ phải ra ngã ba Khuôn Ngàn, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ. Làm đường ngầm phía hạ lưu cầu Chợ Lập cho các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe đạp và nhân dân trong vùng đi lại thuận lợi, an toàn. Giao Ủy ban dân huyện Định Hóa chỉ đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan và lực lượng công an huyện phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để phân luồng các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực. Giao Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên tổ chức cắm biển chỉ dẫn, phân luồng và phối hợp với Ủy ban dân huyện Định Hóa hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực. Qua kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng của cầu Chợ Lập, đề xuất phương án xử lý theo quy định. Thưa quý thính giả, với sự năng động sáng tạo, chị Bàn Thị Hằng, dân tộc Dao, hội viên Hội Phụ nữ xã Quân Chu là một trong những điển hình tiên tiến trong việc phát triển kinh tế của huyện Đại Từ. Nhờ mạnh dạn phát triển mô hình trồng cây ăn quả tại vườn đồi của gia đình đã mang lại nguồn thu nhập ổn định. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Những năm trước đây, gia đình chị Bàn Thị Hằng ở xóm Triềm, xã Quân Chu, Đại Từ chỉ trồng chè và chăn nuôi nhỏ lẻ nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Vì vậy, chị luôn chăn trở tìm hướng phát triển kinh tế để thoát nghèo. Qua tìm tòi, học hỏi và được vay vốn của Ngân hàng Chính sách, năm 2018, chị mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng chuối tiêu, hồng, bưởi, nhãn và ổi. Nhờ cần cù chịu khó, năng động trong lao động đã giúp gia đình chị có cuộc sống ấm no hơn. Chị Bàn Thị Hằng chia sẻ.
Mình cũng học hỏi từ dưới quê Hưng Yên ý, có ông bà các cụ ở dưới đấy lên ý. Dưới đấy họ trồng thì là bên mình cũng lấy giống từ dưới đấy lên. Mình cũng trồng theo, làm theo mô hình.
Không chỉ năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, mà chị Hằng còn là một hội viên phụ nữ tích cực trong các hoạt động của hội. Chị cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế với chị em trong chi hội, cùng tham gia các hoạt động của địa phương. Nhiều năm liền gia đình chị đạt gia đình văn hóa. Bà Dương Thị Thoa, xóm Triệm, xã Quân Chu, huyện Đại Từ chia sẻ niềm vui khi nhận được sự hỗ trợ.
Tôi thấy chị Hằng là làm ăn rất là phát triển về kinh tế bởi vì có kinh nghiệm nhiều năm là trồng trọt cây chuối, cây bằng. Khi tôi đến đây học hỏi thì chị cũng nhiệt tình và giúp đỡ và tận tình giúp đỡ trồng trọt theo kinh nghiệm.
Bà Trần Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quân Chu, huyện Đại Từ nhận xét.
Hàng năm thì cũng từ những cái mô hình đấy thì cũng chị cũng hướng dẫn cho một số hội viên ở trong chi hội là để học tập và làm theo. Thế và cũng có những lúc là các chị em khó khăn về cái mùa trồng cây thì khó khăn về cây giống thì chị cũng hỗ trợ về cây giống rồi thì hướng dẫn kỹ thuật. Là một hội viên rất là tích cực, một hội viên tiêu biểu trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế.
Có thể nói chị Bàn Thị Hằng là một phụ nữ dân tộc điển hình về tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất. Biết vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, những thành quả mà chị đạt được rất đáng trân trọng và xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và noi theo.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Ngày 30 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ để giúp đỡ hai hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Liên Minh, huyện Võ Nhai. Hộ được hỗ trợ kinh phí hiện vật để làm nhà đại đoàn kết là gia đình ông Triệu Đức Lương, sinh năm 1962, xóm Khuân Nang. Vợ ông Lương mất sớm, bản thân thường xuyên đau ốm. Gia đình còn lại là hộ ông Bàn Như Tài, sinh năm 1962, ở xóm Nác. Ông Tài có vợ bị thiểu năng trí tuệ, hai con đang đi học, một cháu học tiểu học, một cháu học trung học cơ sở. Ông Tài ốm đau, thường xuyên phải đi viện. Cả hai hộ đều nằm trong diện đặc biệt khó khăn và hiện đang sinh sống trong căn nhà rột nát, không đảm bảo. Tại chương trình, đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng kinh phí 100 triệu đồng, mỗi hộ nhận 50 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Võ Nhai ủng hộ 5 triệu đồng cho một hộ. Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Bí thư huyện ủy Võ Nhai, ủng hộ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Các tổ chức cá nhân khác ủng hộ quà và thuốc chữa bệnh.
Tại buổi tuyên truyền luật phòng chống ma túy, công an giao thông do thành đoàn sông Công phối hợp với công an thành phố tổ chức ngày 30 tháng 9, hơn 200 giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, phường Cải Đan đã được tuyên truyền phổ biến những kiến thức liên quan. Từ đó nhằm giúp các em nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy trong học đường và có ý thức chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông. Theo đó, giáo viên và học sinh của nhà trường đã được cán bộ công an thành phố Sông Công thông tin về tình hình sử dụng ma túy trong độ tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn. Các dạng ma túy thường gặp và dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy, tác hại của ma túy đối với gia đình, bản thân và xã hội. Từ đó đưa ra các biện pháp giúp các em chủ động phòng tránh ma túy. Cũng trong buổi tuyên truyền, thông qua hình thức giao lưu, đặt câu hỏi tình huống, các em học sinh còn được truyền đạt những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ. Trong đó tập trung vào các nội dung đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy điện, quy định về độ tuổi được phép sử dụng xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cc, các mức phạt vi phạm hành chính trong độ tuổi học sinh trung học phổ thông. Nhân dịp này, đại diện Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Đoàn Thanh niên nhà trường đã ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ, loại bỏ tệ nạn ma túy trong trường học. Thành đoàn Sông Công trao tặng 8 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt của nhà trường.
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Thái Nguyên vừa tổ chức thả 13.000 con cá giống các loại xuống sông Cầu. Đây là hoạt động thường niên thể hiện trách nhiệm chung việc chung tay bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 5 tháng 10, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản sẽ tiếp tục tổ chức thả gần 90.000 con cá giống trên sông Cầu, sông Công và các hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh để tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Ban tổ chức chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5 năm 2022, Hội Nông dân tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận 30 sản phẩm của 30 đơn vị hợp tác xã, tổ hợp tác đạt sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Các sản phẩm được tôn vinh đều là sản phẩm độc đáo, mang tính phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động và thực phẩm, có chất lượng cao, có uy tín trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao. Trong số 30 sản phẩm được công nhận đợt này, chè chiếm số lượng nhiều nhất, với 18 sản phẩm gồm các loại chè đinh, chè tôm nõn, chè móc câu, bột trà xanh, matcha. Tiếp đến là gạo, với 4 sản phẩm được công nhận là nếp vải Ôn Lương, Phú Lương, nếp thầu dầu, Phú Bình, gạo bao thai và nếp vải Định Biên, Định Hóa. Một số sản phẩm mới như măng lục trúc của Hợp tác xã Nông sản Vạn Lộc, Đồng Hỷ, mật ong rừng của Hợp tác xã Nông sản và ong mật Tam Hợp, Phú Lương, quả bưởi của Hội Nông dân xã Tràng Xá, Võ Nhai, dầu lạc phát lộc của Hợp tác xã Quang Hà, Phú Bình. Thưa quý thính giả, năm học 2022-2023, học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, khi bắt đầu thực hiện chương trình trong năm học này, các trường học đều gặp phải khó khăn do thiếu nguồn nhân lực, nhất là những môn học bắt buộc, môn học mới. Để khắc phục tình trạng này, các trường đã vận dụng linh hoạt các giải pháp để đảm bảo chất lượng dạy và học. Trong một câu chuyện hôm nay, phóng viên Hồng Hạnh có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, lớp 7 không còn hai môn sinh học và vật lý mà thay bằng khoa học tự nhiên. Hai cặp môn lịch sử và địa lý, âm nhạc và mỹ thuật cũng được tích hợp lại. Tuy nhiên, số tiết và nội dung vẫn giữ nguyên thời lượng như chương trình hiện hành. Trong khi vừa thiếu giáo viên theo biên chế theo quy định, vừa thiếu giáo viên giảng dạy chương trình phổ thông mới, trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện hợp đồng mức khoán với 14 giáo viên và tiến hành bố trí sắp xếp số tiết phù hợp với từng giáo viên bộ môn. Cô giáo Nguyễn Việt Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với những giáo viên được đào tạo hai bộ môn lý hóa thì dạy phân môn lý hóa, còn đối với các cô được đào tạo là hóa sinh thì các cô sẽ dạy phân môn là hóa sinh, còn một phần nữa bố trí cho các cô dạy để sao cho giữa trong một năm học thì vẫn đảm bảo số tiết là 19 tiết trên một tuần đối với một giáo viên.
Đối với lớp 3, năm học này môn tiếng Anh và tin học là hai môn học bắt buộc. Đảm bảo việc tổ chức dạy học và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời khắc phục những khó khăn do thiếu giáo viên hai bộ môn tin học và tiếng Anh. Các trường tiểu học, trung học cơ sở trên cùng một địa bàn đã phối hợp để sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tiễn. Cô giáo Nguyễn Thị Nguyên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng Đồng Hỷ cho biết.
Tôi phối hợp với trường trung học cơ sở trên địa bàn để trao đổi giữa giáo viên âm nhạc của chúng tôi là đang thiếu tiết và giáo viên tiếng Anh của trung học cơ sở là cũng đang thiếu tiết. Thì chúng tôi trao đổi giữa hai trường để có thêm cái định mức.
Bà Nguyễn Thị Lượng, trường phòng giáo dục và đào tạo thành phố Phổ Yên cho biết phương án giảng dạy.
Khi duyệt kế hoạch thì phòng giáo dục đã xây dựng phương án sử dụng giáo viên dạy liên trường. Theo đó, giáo viên trung học cơ sở có chuyên môn tin học, ngoại ngữ điều xuống dạy các trường tiểu học và các trường trên cùng một địa bàn.
Cùng với đó, giải pháp tiếp tục thực hiện hợp đồng định mức khoán đối với giáo viên các môn học mới, môn học bắt buộc cũng được các nhà trường thực hiện. Cô giáo Lại Thị Phúc, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên nói.
Đối với cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là đối với môn tiếng Anh, trường thì hiện nay cũng đang thiếu giáo viên. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và cũng đã bố trí con người đầy đủ. Đến hiện nay thì tất cả mọi công việc cũng đã ổn định.
Trên thực tế, hợp đồng định mức khoán này hay điều động giáo viên dạy liên trường đang là những giải pháp tối ưu để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Bên cạnh đó, năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên được giao bổ sung 1.157 biên chế. Với nguồn nhân lực được bổ sung này, sẽ bước đầu khắc phục những khó khăn của ngành giáo dục và đào tạo hiện nay.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông cấp 2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông cấp 2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa vừa và dông rải rác, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, ngày trời nắng nhẹ, đêm mưa rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện, biên tập Thu Thảo, các giọng đọc Lê Thủy Xuân Lương cùng kỹ thuật viên Thu Trang Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.
Chính loại vaccine phòng COVID-19 được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Đến ngày 10 tháng 11 năm 2021, có 9 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện tại Việt Nam, bao gồm vaccine AstraZeneca, đây là loại vaccine sản xuất theo công nghệ vector, tiêm hai liều cách nhau 8 đến 12 tuần. Vaccine CanCovidVac, tên khác là Sputnik V, đây là vaccine sử dụng công nghệ tái tổ hợp trên mã hóa protein S của SARS-CoV-2, tiêm hai liều cách nhau 3 tuần. Vaccine Vericel do Sinopharm phát triển, vaccine này sản xuất theo công nghệ bất hoạt virus, tiêm hai liều cách nhau 3 đến 4 tuần. Vaccine Comirnaty của Pfizer BioNTech, vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA, tiêm hai liều cách nhau 3 đến 4 tuần. Vaccine Spikevax, tên khác là Moderna, vaccine này được sản xuất dựa trên công nghệ mRNA, tiêm hai liều cách nhau 3 đến 4 tuần. Vaccine Janssen, vaccine này được sản xuất bằng công nghệ vector virus, tiêm một liều duy nhất. Vaccine HiAsVax, vaccine này sản xuất theo công nghệ bất hoạt virus, tiêm hai liều cách nhau 2 đến 4 tuần. Vaccine Abdala, đây là vaccine có thành phần hoạt chất là protein tái tổ hợp vùng liên kết thụ thể virus SARS-CoV-2, RBD, tương tác với thụ thể RCE2 của người, tiêm 3 liều, khoảng cách giữa mỗi liều là 14 ngày. Vaccine Covaxin của Ấn Độ, vaccine này sản xuất theo công nghệ bất hoạt virus, tiêm 2 liều cách nhau 4 tuần. Vaccine phòng COVID-19 trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam đều phải đảm bảo 3 yếu tố: an toàn, sinh miễn dịch, hiệu quả bảo vệ. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân và trách nhiệm với cộng đồng. Tiêm vaccine vững niềm tin.